Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý thính giả, ngày 1 tháng 6 vừa qua, Ukraine đã khiến cả thế giới bất ngờ khi tung ra chiến dịch mạng nhện, một đợt tấn công quy mô lớn vào căn cứ không quân chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Đây là lần đầu tiên Ukraine vươn tay tấn công đến tận Siberia, khu vực từng được xem là bất khả xâm phạm với hệ thống phòng không dày đặc. Chiến dịch đã khiến ít nhất 41 máy bay Nga bị phá hủy hoặc hư hại, trong đó có nhiều oanh tạc cơ đã ngừng sản xuất như Tu-95, Tu-22, cùng chiếc Buryev A-50 trị giá 350 triệu đô la Mỹ. Tổng thiệt hại ước tính lên đến 7 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, giới quan sát nhận định Ukraine không chỉ nhắm đến mục tiêu quân sự mà còn muốn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới Moscow và phương Tây. Vậy thông điệp đó là gì? Thông tin chi tiết mời quý thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây. Đòn tấn công lần này của Ukraine không chỉ là một đòn đánh chính xác về mặt quân sự, mà còn tạo ra chấn động về tâm lý và chính trị khi phá vỡ thế cân bằng chiến lược mà Moscow cố gắng duy trì. Chiến dịch được phát triển bởi Cơ quan An ninh Ukraine, SBU, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Vasyl Malyuk và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Theo các nguồn tin từ Kiev và truyền thông quốc tế, chiến dịch được lên kế hoạch và chuẩn bị trong nhiều tháng, hoàn toàn trong bí mật, không hề có cảnh báo trước, cũng không có sự phối hợp công khai với các đồng minh phương Tây. Một quyết định mang tính chiến lược để đảm bảo yếu tố bất ngờ tuyệt đối. Điểm đặc biệt của chiến dịch lần này nằm ở cách thức triển khai các máy bay không người lái drone cảm tử của Ukraine khi số drone này được vận chuyển bằng xe tải dân sự đến gần các căn cứ Nga. Drone được giấu kỹ trong các thùng chứa bí mật với mái xe có thể mở tự động từ xa để drone cất cánh. Chỉ khi đến thời điểm thích hợp, số drone được kích hoạt bay ra từ xe để tấn công hàng loạt căn cứ không quân trọng yếu Belaya, Irkutsk, Olenia, Murmansk, Diaghilevo, Ryazan và Ivanovo. Đặc biệt, căn cứ Olenia nằm ở vùng Bắc Cực của Nga, cách Ukraine khoảng 1.900 km, trong khi căn cứ Belaya ở miền đông Siberia cách Ukraine đến 4.300 km. Đây là những khu vực từ trước đến nay được xem là vùng an toàn vì nằm quá sâu trong lãnh thổ Nga. Kết quả là 41 máy bay Nga bị phá hủy hoặc hư hại, bao gồm cả những mẫu oanh tạc cơ không thể thay thế do Nga đã ngừng sản xuất các dòng Tu-95 và Tu-22. Thiệt hại ước tính từ 2 đến 7 tỷ đô la Mỹ, trong đó có chiếc Buryev A-50 với giá trị lên đến 350 triệu đô la Mỹ. Dòng máy bay chiến đấu đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến tại Ukraine. Portina thực sự là một chiến dịch quân sự độc nhất vô nhị khi Ukraine đã phá hủy ít nhất 1/4, thậm chí có thể lên tới 1/3 lực lượng không quân chiến lược của đối phương chỉ trong vài giờ. Việc vận chuyển một xe tải đầy drone đến tận Siberia là nhiệm vụ cực kỳ phức tạp và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoài việc Kiev có thể tấn công các căn cứ quân sự sâu trong lãnh thổ Nga cho thấy khái niệm vùng hậu phương an toàn trong chiến tranh hiện đại đang bị xóa nhòa. Theo tờ NA News, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc chiến, Ukraine tấn công được các mục tiêu ở tận Siberia. Một số nhà phân tích cho rằng Ukraine đã làm tê liệt khả năng phóng tên lửa hành trình từ trên không của Moscow chỉ trong một đêm, trong bối cảnh quốc gia này không có đủ năng lực tái sản xuất để bù đắp tổn thất ngắn hạn do không có dây chuyền sản xuất hàng loạt máy bay ném bom chiến lược. Trên bình diện quốc tế, chiến dịch Portina có thể tác động đến các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra tại Istanbul ngày 2 tháng 6 tới đây. Dù phái đoàn Nga vẫn bay đến Thổ Nhĩ Kỳ tham dự, nhưng không khí được cho là căng như dây đàn, với khả năng các bên chỉ trao đổi mang tính hình thức trước khi tình hình tiếp tục leo thang. Giới quan sát nhận định, Portina không chỉ là dấu hiệu cho thấy thế trận chiến tranh đang bước sang kỷ nguyên hoàn toàn mới, mà còn là lời nhắc nhở cho Moscow và thế giới. Trong kỷ nguyên của drone, không gian chiến lược không còn phụ thuộc vào bản đồ địa lý, mà vào khả năng thích ứng công nghệ, tư duy linh hoạt và sẵn sàng phá vỡ các giới hạn cũ. Sau khi chiến dịch Portina kết thúc, Tổng thống Zelensky đã lên mạng ca ngợi cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhằm vào các căn cứ không quân Nga là vô cùng xuất sắc, khẳng định Moscow đã phải chịu tổn thất nặng nề. Một kết quả vô cùng xuất sắc, và đây là kết quả do Ukraine tự mình thực hiện, ông chia sẻ trên Telegram, đồng thời cho biết chiến dịch đã được chuẩn bị trong hơn 1.5 năm. Đây là chiến dịch tấn công có phạm vi xa nhất mà chúng ta từng thực hiện. Ngay sau đó, trong bài phát biểu video buổi tối, Tổng thống cho biết đã sử dụng 117 chiếc drone để tấn công các căn cứ của Moscow. Nga đã chịu tổn thất rất rõ rệt và điều đó là hoàn toàn xứng đáng. Còn theo giới quan sát, cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái drone của Ukraine vào căn cứ không quân Nga được đánh giá rất cao, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới Moscow và các đồng minh phương Tây. Nhà phân tích quốc phòng Ukraine Serhiy Kuzan cho biết, chưa có chiến dịch tình báo nào trên thế giới từng làm điều tương tự. Nhà phân tích quốc phòng Ukraine Serhiy Kuzan nói với đài Ukrainian TV và những chiếc máy bay chiến đấu chiến lược tại các căn cứ không quân của Nga có khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine đã đánh phá 41 chiếc, một con số mà ông nhấn mạnh là đáng kinh ngạc. Theo đài BBC, rất khó để đánh giá mức độ thiệt hại đối với Nga. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Ukraine Oleksandr Kovalenko nhận định, ngay cả khi các máy bay chiến đấu của Nga không bị phá hủy, tác động vẫn rất lớn. Mức độ thiệt hại lớn đến mức với tình trạng hiện tại, tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga khó có thể khôi phục chúng trong tương lai gần, ông Kovalenko viết trên ứng dụng Telegram. Giải thích cho tuyên bố trên, ông Kovalenko cho hay, các máy bay chiến đấu bị phá hủy là Tu-25, Tu-22 và Tu-160 đều đã ngừng sản xuất, do đó việc sửa chữa sẽ rất khó khăn, còn việc thay thế là bất khả thi. Đặc biệt, việc mất đi dòng Tu-160 sẽ gây tổn thất nặng nề. Hôm nay, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã mất không chỉ hai trong số những máy bay hiếm nhất của họ, mà còn là hai kỳ lân trong đàn, ông Kovalenko khẳng định. Trong khi đó, nhóm phân tích Frontalism Insight cho rằng, mức độ thiệt hại có thể không ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế của Nga trên chiến trường, nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng, theo tạp chí Financial Times. Điều này làm suy giảm năng lực chiến lược của Nga, nghĩa là khả năng triển khai sức mạnh toàn cầu, khả năng thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân và vị thế quân sự tổng thể ở khu vực Á-Âu. Nhóm này đánh giá, chiến dịch Poltava mạng nhện quy mô lớn của Ukraine diễn ra cùng thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ cử một phái đoàn đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành vòng đàm phán hòa bình mới vào ngày 2 tháng 6. Sự sáng tạo quân sự như vậy chính xác là điều chúng ta cần để giành chiến thắng trong cuộc chiến, vốn là một cuộc xung đột bất cân xứng. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ukraine Oleksandr Moresko bày tỏ. Bên cạnh những thiệt hại đối với Nga, chiến dịch mạng nhện của Ukraine còn gửi đi những thông điệp quan trọng khác đến các đồng minh phương Tây của Ukraine. BBC Ukraine dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Kiev cho biết, vấn đề lớn nhất là Mỹ tự thuyết phục rằng Ukraine đã thua trong cuộc chiến này và mọi diễn biến sau đó đều dựa trên giả định này. Người Mỹ bắt đầu hành xử như thể vai trò của họ là đàm phán cho chúng tôi những điều kiện đầu hàng nhẹ nhàng nhất có thể, và rồi họ cảm thấy bị xúc phạm khi chúng tôi không cảm ơn họ. Nhưng tất nhiên chúng tôi sẽ không làm vậy vì chúng tôi không tin mình đã bị đánh bại, quan chức này nói thêm. Viết trên mạng xã hội X, nhà báo quân sự Ukraine Ilya Ponomarenko lại cho rằng đây là điều xảy ra khi một quốc gia kiêu hãnh bị tấn công nhưng lại không chấp nhận những lời như Ukraine chỉ còn 6 tháng nữa, quốc gia bạn không còn lá bài nào, hãy đầu hàng vì hòa bình, Nga không thể thua. Thậm chí tạp chí Business Ukraine còn đăng tải một bài viết trên mạng xã hội với dòng tiêu đề đầy tự hào. Hóa ra Ukraine vẫn còn một vài lá bài, hôm nay ông Zelensky đã vào vai vua của drone. Giới quan sát nhận định đây cũng chính là thông điệp mà phái đoàn Ukraine mang theo khi tham gia vòng đàm phán tiếp theo tại Istanbul rằng Ukraine vẫn đang chiến đấu. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.